Giảng luận kinh tứ niệm xứ. Trích từ bài thuyết giảng về kinh Đại Niệm Xứ. Tác giả: Thiền sư Satya Narayan Goenka. Người dịch: Thu Sao và Khôi Nguyên. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Giới thiệu.
S.N. Goenka, thường được gọi là Goenkaji, là một thiền sư nổi tiếng. Ông học thiền từ Đại sư Sayagyu Yubakin của Myanmar hồi thập niên 1950. Đại sư Sayagyu Yubakin thọ giáo từ Đại sư Sayathet. Đại sư Sayathet thọ giáo từ Đại sư Ledi Sayadaw, một cao tăng đắc đạo. Đại sư Ledi Sayadaw thọ giáo từ sư phụ của mình, người đã thọ giáo từ một dòng dài nhiều sư phụ khác xuất phát trực tiếp từ Đức Phật. Thành tựu của các vị sư phụ này là đã duy trì được phương pháp thiền chính thống trong một thời gian dài. Hiện nay, khi thế giới đang khao khát kiếm tìm sự thanh thản nội tâm, người ta càng cần đến phương pháp thiền mà Goenka đã dành cả đời mình để truyền bá. Một thời, phương pháp thiền được mô tả trong cuốn sách này đã được truyền dạy ở 55 trung tâm thiền ở Ấn Độ và trên toàn thế giới, thu hút hơn 40.000 người tham gia, và con số này mỗi năm mỗi tăng thêm. Dù rất thành công với các phương pháp giảng dạy và có tư chất thu hút được lòng người, nhưng Goenkaji vẫn khiêm tốn nói rằng mọi sự thành công của mình là nhờ Phật Pháp. Ông không bao giờ tự nhận mình là bậc hiền nhân hay tự thành lập bất kỳ giáo phái tổ chức tôn giáo nào. Khi giảng dạy về thiền, ông luôn nói rằng mình nhận được sự khai ngộ từ Đức Phật thông qua các bậc sư phụ. Ông cũng không bao giờ quên thể hiện sự kính trọng biết ơn đối với các sư phụ. Ông luôn nhấn mạnh rằng mình không hề truyền bá đạo Phật hay bất kỳ một tôn giáo nào. Ông nói rằng phương pháp thiền mà mình giảng dạy rất phổ biến, thích hợp với mọi người, mọi tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Một khóa thiền tiêu chuẩn kéo dài trong 10 ngày. Mọi người tham gia chấp nhận ở khu vực hành thiền suốt 10 ngày, tuân thủ thời gian biểu nghiêm ngặt, giữ im lặng tuyệt đối trong suốt 9 ngày đầu tiên. Khi mới bắt đầu khóa thiền này, họ phải tuân thủ 5 giới luật mà Đức Phật đã đề ra: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Họ bắt đầu bằng cách luyện phương pháp thiền Anapana, nghĩa là quan sát hơi thở tự nhiên. Vào ngày thứ tư, khi đã học được cách tập trung, họ chuyển sang thực hành phương pháp thiền Vipassana, quan sát tâm trí thông qua phương tiện trung gian là các giác quan của cơ thể. Vào ngày cuối cùng, họ thực hành phương pháp thiền Metta-bhavana để nuôi dưỡng lòng nhân từ, chia sẻ với người khác những điều tốt lành mà mình nhận được. Dù gia đình có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng Goenkaji lại trưởng thành ở Myanmar, nơi ông đã học thiền từ sư phụ Sayagyu Yubakin. Sau khi được đại sư Sayagyi phong thiền sư, Goenkaji rời Myanmar vào năm 1969 vì mẹ ông bị bệnh, để thuyết giảng về thiền cho cha mẹ cùng với 12 người khác ở Bombay trong 10 ngày. Niềm cảm hứng mà Goenkaji đã truyền tải cùng những kết quả tuyệt vời của lần thuyết giảng này đã khai sinh ra nhiều cuộc thuyết giảng khác, trước hết là một số trại tạm cư định cư ở Ấn Độ, rồi đến những trung tâm khác. Từ năm 1979 trở đi, ông bắt đầu giảng về thiền ở nhiều nước khác ngoài Ấn Độ như Sri Lanka, Thái Lan, Nepal, Pháp, Anh, Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand. Ngày nay, ở những nước này đã xuất hiện thêm nhiều trung tâm thiền. Trong khoảng thời gian này, nhiều người hành thiền cảm thấy mơ hồ, bối rối, không biết phải thực hành phương pháp thiền Vipassana như thế nào. Họ thắc mắc không biết Vipassana là gì, còn Satipatthana là gì. Thật ra, Vipassana và Satipatthana đồng nghĩa với nhau. Hai tên gọi, nhưng chỉ là một khái niệm. Để giúp người hành thiền hiểu được lời giảng của Đức Phật và tránh được sự mơ hồ, nhầm lẫn, Guenkaji đã thuyết giảng về kinh tứ niệm xứ lần đầu tiên ở Dhammagiri, trung tâm thiền chính ở gần Bombay, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12 năm 1981. Giới luật và thời gian biểu của khóa thiền 10 ngày vẫn được duy trì, nhưng người tham gia có thể học kinh Phật vào thời gian nghỉ nếu muốn. Các bài thuyết giảng của Guenkaji vào buổi tối giải thích kinh Phật. Bằng cách này, Parijati học Pháp và Patipatti thực hành Pháp được kết hợp với nhau. Mỗi một chương trong cuốn sách này là một phần súc tích của chương trình thuyết giảng mỗi tối của S.N. Wenka trong thời gian ông thuyết giảng về kinh Tứ Niệm Xứ tại trung tâm Dhammabhumi ở Blackheath, Úc vào tháng 11 năm 1990. Tác phẩm này được coi là những điều hướng dẫn cho cuốn sách Đại Niệm Xứ thuyết giảng về sự hình thành niệm 1998 được xuất bản bởi Viện Nghiên cứu Vipassana. Cuốn sách này bao gồm toàn văn bản kinh và được mọi người học thiền tham dự chương trình thuyết giảng sử dụng như là một cuốn sổ tay hướng dẫn. Các bài thuyết giảng súc tích của cuốn sách này chỉ trích dẫn những đoạn ngắn của kinh và không được sử dụng trong chương trình thuyết giảng. Tuy nhiên, nó được người hành thiền sử dụng như là một kim chỉ nam, được nhiều học giả sử dụng để nghiên cứu chuyên sâu bản kinh, phục vụ cho việc dịch thuật ra những ngôn ngữ khác. Ta chỉ có thể tìm thấy giải thoát nhờ hành động thực tiễn chứ không chỉ bằng lời nói. Câu nói này của Guenkaji đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự ra đời của những bài giảng luận về kinh tứ niệm xứ. Guenkaji luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành thiền. Lý thuyết đóng vai trò hỗ trợ cho thực hành. Khi thuyết giảng về kinh tứ niệm xứ, ông luôn cảnh báo đến việc chỉ tập trung vào lý thuyết. Trong chương trình thuyết giảng về kinh tứ niệm xứ, lý thuyết chỉ được giảng giải vào buổi tối, thời gian còn lại dành cho việc hành thiền. Điều này có nghĩa những người tham gia có thể sử dụng lý thuyết làm nền tảng để tự mình trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Không phải lý thuyết không quan trọng, nhưng như Guenkaji luôn nhấn mạnh, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Tương tự, trong những khóa luyện thiền kéo dài 10 ngày, các bài thuyết giảng bắt đầu từ Sila, giới, rồi đến Samadhi, định và Panya, tuệ. Điều kiện tiên quyết của chương trình thuyết giảng về kinh tứ niệm xứ là người tham gia phải hoàn thành 3 khóa thiền 10 ngày và tuân thủ nghiêm ngặt 5 giới luật. Guenkaji đã giải thích trong bài thuyết giảng mở đầu của ngày thứ 2. Kinh Phật được giảng dạy cho những người đã hiểu rõ được tầm quan trọng của giới luật. Điều quan trọng đối với người hành thiền hiện nay là phải có kiến thức cơ bản về sila, không có nền tảng cơ bản về giới luật, không thể thực hành thiền ở cấp độ chuyên sâu để hiểu về kinh. Rất nhiều người đã đạt đến cấp độ cao trong thiền pháp. Dù sao, đối với người muốn tìm hiểu về kinh tứ niệm xứ hiện nay, cần phải có nền tảng cơ bản về giới luật lẫn trải nghiệm thực tiễn. Không phải ngẫu nhiên mà Guenkaji lại tổ chức một khóa học về Vipassana kéo dài trong một tháng ngay sau khi thuyết giảng về kinh tứ niệm xứ tại trung tâm Dhammagiri. Kiến thức có được từ việc tham gia khóa thiền tứ niệm xứ tạo nên nền tảng cần thiết cho người thực hành thiền. Kiến thức này đóng vai trò hướng dẫn cho người thực hành thiền khi họ độc cư hành thiền trong một thời gian dài. Thêm vào đó, chương trình thuyết giảng này còn thường xuyên đề cập đến nhiều bài giảng về kinh tứ niệm xứ, vốn được lặp lại trong nhiều bản kinh khác. Các bài thuyết giảng của Đức Phật rất có ý nghĩa. Ngài dành từng bài thuyết giảng cho từng đối tượng khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh cũng như trình độ nhận thức của họ. Chỉ cần hiểu về một hay một vài bài thuyết giảng của Ngài thôi, cũng đủ giúp cho người hành thiền đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, khóa thực hành nội trú đặc biệt này không dành riêng cho việc tìm hiểu chuyên sâu về bản kinh, vì tùy thuộc vào khả năng của người tham gia, nó có thể bỏ qua nhiều bước cơ bản và đề cập nhiều đến những kỹ thuật phức tạp của thiền. Vì đặc điểm này, khóa thiền này rất có ích đối với những người muốn nghiên cứu và hiểu được thiền ở cấp độ sâu hơn. Bài thuyết giảng đầu tiên về kinh Tứ Niệm Xứ chỉ kéo dài trong 7 ngày, vì đó là thời điểm Wenkaji chỉ có thể trình bày giảng giải về kinh này vào buổi chiều. Và đây cũng là khoảng thời gian tiêu chuẩn để giảng giải về kinh Tứ Niệm Xứ. Trọng tâm ở đây là sự hiểu biết về bản kinh cũng như việc thực hành. Việc thực hành sẽ diễn ra ngay sau khi người tham gia đã có được kiến thức cơ bản về lý thuyết. Các bài thuyết giảng về kinh Tứ Niệm Xứ là phương tiện giúp mọi người tham gia chương trình này nghe được trực tiếp lời giảng dạy của Đức Phật bằng chính trải nghiệm của bản thân. Rất nhiều người, dù chỉ mới thực hành trong một thời gian ngắn, cảm thấy xúc động khi lần đầu tiên nghe thấy lời của Đức Phật và ngay lập tức họ hiểu được những lời giảng dạy ấy. Người không thực hành không thể hiểu được lời của Đức Phật vì họ không có được trải nghiệm trực tiếp này. Nhiều người hành thiền nói rằng họ cảm thấy như Đức Phật đang trò chuyện trực tiếp với mình, như thể lời nói của Ngài là dành cho họ vậy. Vai trò của người giác ngộ là phải giúp được người hành thiền có được trải nghiệm trực tiếp. Trong Đại Niệm Xứ cùng nhiều kinh văn khác, Đức Phật thường sử dụng sự lặp lại để nhấn mạnh và giải thích. Trong quá trình thuyết giảng, Wenkaji cũng thường xuyên đọc đi đọc lại từng đoạn kinh bằng tiếng Pali. Âm thanh vang vọng trong lời nói ban đầu của Đức Phật, nhất là khi được truyền đạt bởi một bậc sư phụ như Wenkaji, sẽ dẫn dắt người nghe đạt được trạng thái nhập thiền sâu hơn. Tuy nhiên, viết bản kinh ra giấy bằng tiếng Pali rồi học thuộc lòng sẽ khiến người đọc gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cuốn sách này không phải là bản kinh đầy đủ. Các bài thuyết giảng ở đây chỉ là những trích dẫn từ bản kinh được Wenkaji giải thích rõ ràng. Độc giả cũng nên biết rằng nhiều đoạn lặp lại trong các trích dẫn này đã được lược bỏ và hoặc được thay thế bằng những câu ngắn gọn hơn. Bạn có thể tìm đọc nguyên văn bản kinh trong cuốn sách Đại Niệm Xứ Thuyết Giảng về Sự Hình Thành Niệm 1998. Bạn có thể đọc và hiểu được toàn bộ bản kinh bằng cách tìm đọc trước các bài giảng luận của Wenkaji. Những người muốn nghe đọc bản kinh bằng tiếng Pali trong lúc hành thiền thường tham khảo các bài giảng luận của Wenkaji. Không một từ ngữ nào có thể mô tả được hết hiệu quả của các bài thuyết pháp ban đầu của Đức Phật. Trực tiếp nghe thấy được các bài thuyết pháp ấy là một đặc ân. Thông qua các bài giảng luận của mình, Wenkaji muốn gìn giữ niềm cảm hứng trong lời dạy của Phật. Các bài giảng luận của Wenkaji cũng cho thấy rõ quan điểm của ông. Hy vọng rằng chúng sẽ truyền cảm hứng cho những ai tìm đọc, giúp họ đạt được cấp độ nhập thiền sâu sắc hơn trong hành trình giải thoát. Patrick Given Wilson, tháng 5 năm 1998, tại trung tâm Dharmabhumi, Blackheath, Australia.